Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 21 tháng 4. Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện sau khi rời nhiệm sở tại Thiên Hưng, một ngôi chùa nhiều người coi là thiêng ở Bình Định, củng cố tuyên bố giáng làm người tử tế.
Người ta đi lễ chùa, người ta đi cúng Phật, cái chuyện đó của người ta, mình làm sao mình có ý kiến được. Đã nói là tự do tôn giáo mà, tự do tín ngưỡng mà.
Lời của ông Trần Hoàng Hảo, một người nghiên cứu về tôn giáo. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng các tin Thủ tướng Việt Nam vào cuộc vụ bán phở bị khởi tố và Đảng viên Cộng hòa Dân chủ Mỹ xung khắc vì Biển Đông lát nữa đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình.
Mỹ, vùng vịnh tiếp tục đoàn kết bình ổn Trung Đông. Chủ tịch Trung Quốc nắm vai trò lớn hơn trong việc điều khiển quân đội. Miến Điện tiếp tục phóng thích tù nhân chính trị.
Sau phần tin Thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Khoa học và đời sống cùng bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới.
Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo Hoa Kỳ và lãnh đạo các nước vùng vịnh tiếp tục đoàn kết trong nỗ lực tiêu diệt nhóm nhà nước Hồi giáo và bình ổn vùng Trung Đông đầy xung đột. Tại Riyadh, ông Obama tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn và đương đầu với các hành động gây hấn chống lại các đối tác trong Hội đồng Hợp tác vùng vịnh và các đồng minh trong khu vực. Ông Obama tuyên bố, chúng ta duy trì đoàn kết trong nỗ lực tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Ông Obama cùng 6 thành viên trong Hội đồng Hợp tác vùng vịnh hôm nay họp tại Riyadh, tập trung tới tình hình xáo trộn chính trị và giao tranh tại Syria, Yemen, Iraq và Libya. Họ cũng bàn về cách thức đẩy mạnh cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda, cũng như cách đối phó với các hành động gây bất ổn của Iran trong vùng. Căng thẳng giữa Washington và các đồng minh Ả Rập gia tăng vì cách biệt trong cách ứng phó trong khu vực. Mỹ thúc đẩy tập trung nhiều hơn tới giải pháp chính trị và cải cách dân chủ, giảm bớt xung đột giáo phái đặc biệt tại các nước như Yemen và Syria, nơi mà lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực dù vẫn còn mong manh. Tuy nhiên, một số quốc gia vùng vịnh như Ả Rập Xê Út xem bạo động giáo phái là mối đe dọa an ninh hàng đầu và tỏ ra hoài nghi về cái nhìn của Mỹ trong vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là về điều mà họ cho là các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Iran. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa được phong danh hiệu mới, Tổng Tư lệnh Trung tâm Chỉ huy Hoạt động Hỗn hợp. Và như vậy, ông Tập sẽ có vai trò nổi bật hơn trong việc điều khiển quân đội Trung Quốc, theo tường thuật của truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay. Tin tức hôm qua và hôm nay cho thấy, ông Tập, trong bộ quân phục giả trang tác chiến, lần đầu tiên công khai đeo phù hiệu của Trung tâm. Ngoài chức chủ tịch nước, ông Tập còn là chủ tịch quân ủy Trung ương, cầm quyền quân đội lớn nhất trên thế giới, gồm 2,3 triệu thành viên. Ông cũng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là Chủ tịch của Hội đồng An ninh Quốc gia vừa thành lập. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Tập đã lập ra một chính sách đối ngoại quyết đoán hơn, cho khẩn trương bồi đắp các đảo nhân tạo ở Biển Đông và đưa tàu vào các vùng biển do Nhật kiểm soát. Các động thái này bị xem là chỉ dấu của sự gây hấn. Tân Hoa Xã loan tin, ông Tập hôm qua đi thăm Trung tâm Chỉ huy Hoạt động Hỗn hợp, kêu gọi quân nhân bám sát xu hướng cách mạng quân sự trên toàn cầu và nỗ lực xây dựng một hệ thống chỉ huy tác chiến hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến thông tin hóa. Tháp tùng với ông Tập là hai phó chủ tịch quân ủy Trung ương, gồm tướng Phạm Trường Long và tướng Hứa Kỳ Lượng. Tin nói, trung tâm này tọa lạc dưới lòng đất ở ngoại ô phía Tây, thủ đô Bắc Kinh. Liên Hiệp Quốc và Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ả Rập ở Syria vừa sơ tán 500 người ra khỏi các khu vực bị bao vây ở Syria. Nhóm này gồm những người bị bệnh và bị thương cần được chăm sóc y tế cùng với thân nhân của họ. Họ được sơ tán hôm qua từ khu vực Madaya và Zabadani, tây nam Syria, gần biên giới Liban, và từ vùng Anfua và Kebratia thuộc tỉnh Idlib gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng thân chính phủ đang phong tỏa Madaya và Zabadani, trong khi các tay súng nổi dậy vây hãm Anfua và Kerafia. Đình chiến tại Syria cho phép các cơ quan viện trợ và Liên Hiệp Quốc mang phẩm vật cứu trợ nhân đạo tới hàng trăm ngàn người Syria sống trong các vùng bị vây hãm trên cả nước. Tuy nhiên, các giới chức tố cáo là chính phủ Syria ngăn trở nỗ lực cứu hộ tiếp cận với người dân và đánh cắp một số hàng viện trợ. Kể từ khi xung đột bắt đầu tại Syria hồi tháng 3 năm 2011, đã có 4,8 triệu người rời bỏ đất nước. Liên Hiệp Quốc cho hay 13 triệu rưỡi dân đang còn kẹt ở Syria đang cần được hỗ trợ nhân đạo.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam vào cuộc vụ bán phở bị khởi tố. Ông Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã yêu cầu cơ quan chức năng dừng ngay việc khởi tố vụ án hình sự chủ quán Xin Chào ở Thành phố Hồ Chí Minh do chậm đăng ký kinh doanh. Báo chí trong nước đưa tin ông Phúc cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đồng thời tiến hành kiểm điểm cá nhân, tập thể cơ quan chức năng liên quan và nếu sai phạm lớn có thể tiến hành tạm đình chỉ công tác cán bộ. Dư luận trong nước mấy ngày qua nóng vụ ông Nguyễn Văn Tấn mở cửa hàng bán phở nhưng chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày nên bị công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tội kinh doanh trái phép. Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày hôm nay, Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh phải đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trước đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã chỉ đạo Giám đốc Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố khẩn trương làm rõ vụ việc này. Trong khi đó, ngày hôm nay, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vụ khởi tố chủ quán phở nhỏ như móng tay không nên tốn nhiều giấy mực và tin sẽ kết thúc có hậu. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải dẫn một bài báo về việc cá chết hàng loạt ở miền Trung và viết: "Xin trích, tôi đề nghị Bộ Công an khởi tố ngay vụ án hình sự, cố ý hủy hoại nguồn lợi thủy sản, ô nhiễm nguồn nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này. Tôi đề xuất đặc phái ông Phó Giám đốc Công an TP.HCM Phan Anh Minh tham gia phá án, vì vụ này chắc chắn không bé bằng ngón tay, đồng thời đặc phái trưởng Công an huyện Bình Chánh và thuộc cấp trực tiếp đánh án này vì họ kiên quyết và cấp tập xử lý mọi kẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kể cả vi phạm cỡ bé bằng ngón tay, quyết không cho chúng nó thoát. Chắc chắn nếu làm theo những đề nghị này, chúng ta sẽ tìm được ngay những kẻ đang phá hoại, hãm hại dân ta, cho dù thuộc nước lạ hay láng giềng tốt đẹp của chúng ta." Ông Nguyễn Tấn Dũng đi chùa sau khi về hưu. Cựu Thủ tướng Việt Nam lần đầu xuất hiện sau khi rời nhiệm sở tại Thiên Hưng, một ngôi chùa nhiều người coi là thiêng ở Bình Định, củng cố tuyên bố giáng lâm người tử tế. Trong các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, được cho là chụp đầu tuần này, ông Dũng tươi cười nói chuyện và chụp ảnh chung với các nhà sư của chùa. Trong khi nhiều trang web lề trái đăng tải các bức ảnh này, báo chính thống hầu như không đưa tin, trái ngược với việc mọi động thái của ông Dũng được truyền thông nhà nước săn đón khi còn tại vị. Đây không phải là lần đầu tiên chùa Thiên Hưng đón tiếp các quan chức cấp cao của Việt Nam. Khi được hỏi rằng vì sao các quan chức Việt Nam thường chăm đi lễ chùa, ông Trần Hoàng Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA Việt ngữ:
Cái đó là một cái sự tín ngưỡng của người ta, mình đâu có thể nào mình là ngăn cản được. Người ta chỉ làm những cái điều gì mà nhà nước không cấm thôi. Người ta đi lễ chùa, người ta đi cúng Phật, cái chuyện đó của người ta, mình làm sao mình có ý kiến được. Đã nói là tự do tôn giáo mà, tự do tín ngưỡng mà. Quan chức thì quan chức, cái quan chức là thoát ra cái bộ đồ là của công chức. Người ta đâu có làm gì khác đâu. Người ta đâu có lên chùa, người ta xin người ta ông này bà nọ đâu mà mình nói.
Ông Dũng chính thức nghỉ hưu đầu tháng này sau khi người kế nhiệm Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội thông qua và tuyên thệ nhậm chức hôm 7 tháng 4. Trong kỳ Đại hội Đảng 12 hồi tháng 1, ông Dũng xin rút để về nghỉ chính sách sau khi có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ chạy đua vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện cựu Thủ tướng Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về kế hoạch sắp tới của ông. Lời khuyên giáng làm người tử tế, sống tử tế của ông Dũng trong phiên họp cuối cùng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam hôm 26 tháng 3 đã thu hút nhiều quan tâm của dư luận. Theo báo chí trong nước, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng từng tới thăm chùa Thiên Hưng, cũng như cung nghinh xá lợi với nhà sư trụ trì chùa Đại Đức Thích Đồng Ngộ. Về niềm tin tôn giáo ở Việt Nam, ông Trần Hoàng Hảo nhận định:
cái niềm tin này là nói chung là nó là một trong những cái đặc trưng của tôn giáo. Không có một cái tôn giáo nào mà không có cái sự tín ngưỡng hết á. Hiện nay là trên thế giới có nhiều cái cái tổ chức người ta cũng là dựng ngọn cờ tôn giáo lên đó, mà bao nhiêu con người người ta tin theo đó.
Nhà nghiên cứu về tôn giáo này nói thêm rằng có tình trạng buôn thần bán thánh ở Việt Nam, nhưng chúng tôi giải thích cho người dân hiểu để người ta không bị lợi dụng. Không chỉ tới chùa Việt Nam, trong chuyến công du Ấn Độ năm 2014, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tới thăm thành phố Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, ở bang Bihar, nơi Đức Phật thành đạo. Trong cuộc họp với các quan chức nước chủ nhà, ông Dũng cũng đề nghị Ấn Độ xem xét cho cấp visa trực tiếp cho công dân Việt Nam tại cửa khẩu sân bay quốc tế Bodh Gaya và sớm mở đường bay thẳng tới thành phố này. Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền bang Bihar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni Phật tử Việt Nam tu hành tại đất Phật Linh Thiêng, cũng như các Phật tử và du khách Việt Nam đến hành hương và thăm viếng. Đảng viên Cộng hòa và Dân chủ Mỹ xung khắc vì Biển Đông. Chính sách về Biển Đông của Tổng thống Obama đã bị chính một đảng viên Đảng Dân chủ chỉ trích hôm 19 tháng 4, và điều bất ngờ là một người thuộc Đảng Cộng hòa lại đứng lên bênh vực chính quyền hiện thời. Sự việc xảy ra khi các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ điều trần trước tiểu ban đối ngoại Hạ viện và đề nghị tăng ngân sách cho khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, nơi hiện được coi là một ưu tiên chiến lược của chính phủ của ông Obama. Dân biểu Brad Sherman từ California, một đảng viên Dân chủ có vị trí cao trong ủy ban, cáo buộc chính quyền của Tổng thống Obama nói quá tầm quan trọng của các hòn đảo không người ở tại vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Quan chức này cũng cho rằng Lầu Năm Góc đã làm dùm beng mối đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông. Dân biểu Sherman cho rằng nước Mỹ đã trở thành kẻ hiếu chiến về những hòn đảo không có người ở và vô dụng. Đáp lại ông Daniel Russell, quan chức ngoại giao hàng đầu phụ trách khu vực Đông Á, nói rằng Hoa Kỳ đứng lên để buộc các bên phải tuân thủ luật lệ quốc tế ở nơi mà Mỹ có các quyền lợi kinh tế và an ninh sống còn.
It's not about the rocks, it's about the rules. And we profit when we live in a rules-based world.
Ông nói thêm rằng chuyện không phải là về những bãi đá mà về các luật lệ mà Mỹ sẽ hưởng lợi. Dân biểu Cộng hòa Matt Shaman từ tiểu bang Arizona trong ban chủ tọa cuộc điều trần đồng tình với ông Russell, đồng thời nói thêm rằng nếu các đảo đó vô giá trị thì tại sao Trung Quốc lại xây các đảo trên đó? Ông Salmon cũng nói thêm rằng các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang hết sức quan ngại. Hoa Kỳ nhiều lần nhấn mạnh không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông, nhưng tuyên bố có quyền lợi quốc gia ở vùng biển này.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chỉ trích Trung Quốc khi đến thăm Hà Nội. Trong thời gian thăm Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Obama vào tháng 5 tới, hôm 21 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Thường trực Mỹ Antony Blinken đã phát biểu trước hàng trăm sinh viên tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội về vấn đề Biển Đông có tranh chấp đang là tâm điểm chú ý không chỉ của người dân Việt Nam mà còn nhiều nước khác. Thứ trưởng Blinken nêu nghi vấn về các ý đồ của Trung Quốc khi họ thực hiện công trình bồi đắp quy mô lớn ở vùng biển. Bài phát biểu của ông có đoạn: Mỹ và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, Trung Quốc cũng vậy. Nhưng công trình bồi đắp của họ ở Biển Đông và việc quân sự hóa ngày càng tăng các tin đồn đang đổ thêm dầu vào căng thẳng ở khu vực và đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về ý đồ của Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền về phần lớn Biển Đông và có tranh chấp gay gắt với nhau. Cho dù về mặt ngoại giao, Việt Nam luôn thể hiện sự mềm mỏng đối với Trung Quốc trong phần lớn thời gian. Đề cập đến tự do hàng hải, hàng không ở vùng biển trong bài phát biểu, ông Blinken nói: Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi và trợ giúp các đồng minh và đối tác của mình trong khu vực. Chúng tôi không tìm kiếm các căn cứ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đi biển, bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Ông Blinken nói Mỹ hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc và ông hy vọng Trung Quốc sẽ hành xử phù hợp với các chuẩn mực, quy định và luật lệ quốc tế, vì điều đó không chỉ có lợi cho Trung Quốc mà cả các nước khác nữa. Ông nói, tảng lờ đi những quy định và luật lệ sẽ đẩy Trung Quốc ra xa nhiều nước và qua thời gian sẽ làm suy giảm thay vì nới rộng thế lực của Trung Quốc. Về quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam, Thứ trưởng Blinken không ngại đề cập đến các vấn đề chính trị trong quan hệ giữa hai nước. Ông nhìn nhận có những khó khăn trong quá khứ và những khác biệt về thể chế chính trị giữa hai nước, nhưng ông khẳng định cả hai nước đều đang mong muốn tăng cường các mối quan hệ, trong đó có những lĩnh vực hợp tác mà trước đây cả hai quốc gia đều khó có thể tưởng tượng được như quân sự hay nhân quyền. Ông Blinken nói chính phủ Việt Nam cần phải trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và ngừng bắt bớ những người thực hiện các quyền được quốc tế công nhận. Hướng về tương lai, vị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phát biểu, chúng ta không quên lịch sử nhưng không để quá khứ chi phối tương lai. Chúng ta dựa vào ngoại giao để mở một chương mới. Tiên liệu về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Obama, ông Blinken nói, vào tháng 5 khi chuyên cơ Tổng thống Mỹ đến Việt Nam, ông ấy một lần nữa sẽ chứng minh rằng những cựu thù có thể trở thành những đối tác. Dự kiến ông Obama sẽ đi cùng một phái đoàn đông đảo tới Việt Nam. Ông Blinken cho hay, với các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, Mỹ hy vọng trong 20 năm tới, hai nước sẽ có quan hệ đối tác chặt chẽ, chia sẻ nhiều giá trị và nguyên tắc.
Thưa quý vị, mặc dù rất bận rộn với chuyến đi quảng bá sách tại Cambridge, bang Massachusetts, cũng như vẫn chưa hết sửng sốt về việc được trao giải Pulitzer cho cuốn tiểu thuyết The Sympathizer của mình, song phó giáo sư Nguyễn Thanh Việt cũng đã cố gắng dành thời gian trả lời phỏng vấn của đài VOA về vinh dự của ông khi nhận giải thưởng danh giá này. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn do Anton thực hiện sau đây.
Xin chào giáo sư và chúc mừng ông về giải Pulitzer. Triết lý của cuốn tiểu thuyết là gì thưa ông?
Philosophy of the novel is about what it means to be in between sides.
Triết lý của cuốn tiểu thuyết là trạng thái ở giữa các bên, nghĩa là thế nào? Tôi lớn lên với tư cách là một người tị nạn do chiến tranh Việt Nam, và tôi nhận thức rõ về thực tế là những người Mỹ mà tôi sống cùng nhìn vào cuộc chiến theo một cách riêng. Còn những người tị nạn Việt Nam mà tôi sống cùng là nhìn vào một cuộc chiến theo một cách riêng khác. Khi tôi nhiều tuổi hơn và đọc thêm về cuộc chiến từ góc nhìn của những người Việt Nam đã chiến thắng, tôi thấy họ cũng nhìn cuộc chiến theo một cách riêng. Và những cách nhìn này đều hoàn toàn khác nhau, và mọi người đều gắn chặt với thế giới quan riêng và những nỗi đau của họ. Tôi cho rằng điều đó là một vấn đề rắc rối, và đó là cách người ta nghĩ về chiến tranh, nhớ về chiến tranh, và đó chính là cách chúng ta cài đặt bản thân mình cho những cuộc chiến trong tương lai bằng việc chỉ nhớ về những nỗi đau, những vấn đề của riêng chúng ta. Vì vậy, tôi đã muốn sáng tác ra một cuốn tiểu thuyết về một người đàn ông, và mặc dù ông ta mạnh mẽ tin tưởng vào một điều, song cũng bị giằng xé, bị mắc kẹt giữa các bên vì ông có thể thông cảm với những người có các quan điểm khác nhau. Đó là đức tính nhưng cũng là bi kịch của ông. Vì ông có đức tính đó trong một thế giới mà mọi người vẫn muốn nhìn vào mọi sự việc chỉ theo một cách thôi. Do đó, người ta có thể làm những điều kinh khủng, và đó chính là điều xảy ra với ông. Nhưng tôi hy vọng cuốn tiểu thuyết sẽ kích thích người ta phải nghĩ vì sao lại chỉ nhìn thế giới theo một cách. Và liệu có thể nhìn thế giới theo nhiều cách thì sao?
Ông đã lấy cảm hứng từ ai để viết cuốn tiểu thuyết nếu như có một nhân vật như vậy?
Chắc chắn tôi biết có một gián điệp ở Nam Việt Nam rất thành công và leo lên vị trí rất cao trong bộ máy Nam Việt Nam. Nhưng khi viết tiểu thuyết, tôi muốn viết về một tay gián điệp hư cấu gây lôi cuốn mọi người. Một phần vì chuyện lịch sử, một phần vì tôi muốn cuốn tiểu thuyết có tính giải trí giống như các tiểu thuyết bán chạy. Và tôi muốn gặp các độc giả giữa chừng với việc kể câu chuyện có cốt truyện thuyết phục, song cũng đòi hỏi độc giả phải gặp tôi ở giữa chừng trong việc đối đầu với những vấn đề rất khó khăn mà cuộc đời của một tay gián điệp là biểu tượng cho những điều tôi cho là gắn trực tiếp với thảm kịch của cuộc chiến này. Đối với mọi người,
ông đã thu thập các thông tin chất liệu như thế nào để viết?
Khi tôi lớn lên, tôi đọc rất nhiều sách về lịch sử của cuộc chiến. Tôi đọc nhiều tiểu thuyết về cuộc chiến, xem nhiều phim Mỹ về cuộc chiến và nghiên cứu về nó. Rồi khi tôi trở thành một giáo sư, tôi có cách nhìn học thuật về điều này. Và tôi đã đi tới Việt Nam, Campuchia và Lào, dành một năm ở ba nước. Từ chuyến thăm đó và những tiếp xúc với những người tị nạn Nam Việt Nam và với những người ở Việt Nam đã mang lại cho tôi đủ cảm nhận về lịch sử, về đất nước, về cảm xúc của con người để tôi có thể viết cuốn tiểu thuyết. Có hai sự kiện tôi nhấn mạnh trong tiểu thuyết là lúc Sài Gòn thất thủ hay giải phóng Sài Gòn theo cách gọi của bên kia. Và việc làm bộ phim Apocalypse Now có hai trường đoạn về cái chết của cuộc chiến. Và việc sản xuất một bộ phim có vẻ giống Apocalypse Now. Tôi đã đọc tất cả những gì có thể đọc về Apocalypse Now, cũng như về ngày Sài Gòn thất thủ. Đó là những trang đầu của tiểu thuyết. Tôi rất chú tâm bảo đảm viết đúng về lịch sử, về những gì diễn ra hàng tuần, hàng ngày, và ở những trang cuối là hàng phút, đối với thành phố vào cuối tháng 4 năm 1975.
Ông từng nói là ông viết cuốn tiểu thuyết chỉ dành cho bản thân, nhưng giờ đây nó trở nên rất nổi tiếng. Ông có muốn in nó ở Việt Nam không?
Tôi đã có hợp đồng với một nhà xuất bản ở Việt Nam và họ đang trong quá trình dịch cuốn tiểu thuyết. Và tôi cho là việc giành giải Pulitzer đã tăng tính cấp bách cho công việc dịch. Người ta hứa với tôi là bản dịch sẽ tốt, nhà xuất bản cũng có danh tiếng. Nhưng lo ngại lớn nhất của tôi là việc kiểm duyệt. Cuốn tiểu thuyết có những điều gây bực mình đối với mọi người. Người Mỹ, người Nam Việt Nam, những người Cộng sản, Đảng Cộng sản, những người Việt Nam đã chiến thắng. Nếu những đoạn tiềm tàng gây khó chịu cho chính phủ, Đảng Cộng sản mà bị kiểm duyệt sẽ làm cho cuốn tiểu thuyết trở nên vô dụng. Vì vậy, có điều khoản trong hợp đồng nói rằng nếu bản dịch bị kiểm duyệt, tôi sẽ nhận lại bản dịch. Nếu quả thực xảy ra việc kiểm duyệt, tôi sẽ làm hết sức mình để công bố bản dịch chính xác và cung cấp cho mọi người Việt Nam hoàn toàn miễn phí.
Trên Facebook, trên mạng xã hội, người ta nói là báo chí Việt Nam được đề nghị không đề cập đến ông khi đưa tin về giải Pulitzer. Ông nghĩ gì về điều này?
I did not think about that at all.
Quả thực, tôi không nghĩ gì về chuyện đó. Giờ đây khi nghe về điều đó, trong mấy ngày qua là tên tôi không được nêu ra trong các tin ở Việt Nam về giải Pulitzer, tôi không thấy ngạc nhiên. Tôi hơi thất vọng và cũng rất buồn cười bởi vì đó chính là kiểu tình huống mà tôi đưa vào cuốn tiểu thuyết.
Nếu chính quyền ngăn cản việc xuất bản cuốn tiểu thuyết, ông sẽ cảm thấy thế nào? Ông có thể bình luận gì ạ?
Tôi sẽ không ngạc nhiên. Thực ra tôi ngạc nhiên khi có nhà xuất bản muốn in cuốn tiểu thuyết. Không phải vì chuyện tại sao họ muốn in. Tất nhiên có nhiều người ở Việt Nam rất muốn đọc. Mà tôi ngạc nhiên là có nhà xuất bản lại nghĩ họ có thể đưa ra thị trường cuốn tiểu thuyết không bị kiểm duyệt. Tôi không rõ tình hình hiện nay như thế nào đằng sau hậu trường ở Việt Nam. Tôi dự liệu rằng bản dịch sẽ bị kiểm duyệt và tôi sẽ phải tự mình xuất bản nó. Nhưng tôi sẵn sàng làm như vậy.
Xin cảm ơn ông và chúc ông có những thành công to lớn hơn nữa.
Trở lại với bản tin quốc tế, giới hữu trách ở Miến Điện đang thẩm định các vụ án chống lại những tù nhân chính trị và đang nỗ lực hủy bỏ tất cả mọi tội danh còn lại cho họ. Phát ngôn nhân của văn phòng tổng thống Do Tây cho ban miếng ngữ đài VOA biết khoảng 200 tù nhân chính trị được phóng thích sau ngày Tết của Myanmar kết thúc hôm qua 20 tháng 4. Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi đảm nhận vai trò cố vấn nhà nước, bà Aung San Suu Kyi từng cam kết sẽ thúc đẩy việc phóng thích tù nhân chính trị và các nhà hoạt động sinh viên. Tổng thống Hin Kyo mới đây vừa ân xá cho 196 tù nhân chính trị. Văn phòng tổng thống loan báo sắp có thêm đợt ân xá lớn hơn vào Chủ nhật với mục tiêu hòa giải dân tộc trong lúc tân niên Phật giáo khai mở. Trung tướng Hun Manet, con trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, tuần này kết thúc chuyến công du 10 ngày tới Mỹ giữa các cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Campuchia, khiến cộng đồng Khmer tại Mỹ chia rẽ. Ngày đầu tiên của chuyến đi, ông Manet buộc phải rút khỏi cuộc diễu hành năm mới tại Long Beach trước các cuộc biểu tình dữ dội. Người biểu tình phản đối Thủ tướng Hun Sen và con trai của ông là Hun Manet đã vi phạm nhân quyền, giết chóc nhân dân Campuchia và bán đất cho Việt Nam. Họ mang theo các logo bài ông Hun Sen chống tham nhũng, cướp đất và nạn phá rừng. Trả lời ban Khmer đài VOA, ông Manet nói biểu tình là quyền của mọi người trong khuôn khổ pháp lý, miễn là không gây bạo lực với bất kỳ thành viên nào trong phái đoàn hay bất kỳ người nào tham gia lễ chào đón năm mới của người Khmer. Hơn 200 người đã xuống đường biểu tình tại nhà hàng La Lune ở Long Beach trong lúc một cuộc tiếp tân riêng tư được tổ chức để chào đón ông Manet hôm 9 tháng 4. Người biểu tình cũng yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Hun Sen phóng thích các nhà hoạt động chính trị bị giam cầm. Chặng dừng chân cuối cùng của ông tại Lowell cũng gặp phải biểu tình trước khi ông lên đường sang Canada. Một trong những người tổ chức biểu tình nói, thông điệp của các cuộc xuống đường này nhằm chứng tỏ cho ông Manet thấy rằng đàn áp người dân trong nước thì khi ra nước ngoài sẽ phải đau đầu tới mức nào. Bắc Triều Tiên yêu cầu phải dàn xếp một cuộc gặp giữa một chục công dân Bắc Triều Tiên mới đào tẩy với phụ huynh của họ. Nếu không, Hàn Quốc sẽ phải đối diện với một sự trả đũa mạnh tay. Bình Nhưỡng tố cáo nhóm đào tị này bị Hàn Quốc bắt cóc. 12 cô gái từng làm việc trong một nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc trước khi đặt chân tới Hàn Quốc trước đây trong tháng. Giới lãnh đạo ở Seoul tuyên bố là những người này tự nguyện tới Hàn Quốc, trong khi miền Bắc nói nhóm vừa kể bị gián điệp bắt cóc, lừa phỉnh họ đào tị. Thông cáo của Hội Chữ Thập Đỏ Bắc Triều Tiên do hãng thông tấn Trung ương công bố nói rằng trường hợp mới đây là một vụ bắt cóc có tổ chức, có chủ ý mà Hàn Quốc thực hiện bằng cách huy động các tay xã hội đen trong cơ quan tình báo bù nhìn. Vẫn theo Hội Chữ Thập Đỏ Bắc Triều Tiên, thì các gia đình có con em bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật, tha thiết mong muốn được gặp mặt con cái của họ càng sớm càng tốt. Người phát ngôn của miền Bắc cho biết, Bắc Triều Tiên sẽ đưa các phụ huynh tới bàn môn điếm, hoặc nếu cần, thậm chí là sang tận Seoul để họp mặt với con cái họ. Bàn môn điếm là đàn đình chiến dọc theo biên giới Liên Triều, nơi mà hai miền Nam Bắc tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao. Thông cáo của Hội Chữ Thập Đỏ Bắc Triều Tiên nói, nếu miền Nam không chịu tổ chức các cuộc họp mặt, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ tự thừa nhận về hành vi bắt cóc tập thể. Bắc Triều Tiên khét tiếng là đối xử tàn bạo đối với những công dân muốn tìm đường tháo chạy ra nước ngoài và thường trừng phạt nặng nề những người đạo tị bất thành.
Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ đang lo ngại về việc Anh có thể rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại New Delhi, sở dĩ có sự lo ngại như vậy là vì lâu nay Anh là cửa ngõ tiến vào châu Âu của các công ty Ấn Độ. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Orient Craft, một công ty Ấn Độ chuyên cung cấp hàng hóa cho các hệ thống cửa hàng bán lẻ ở Anh như Marks & Spencer, cho biết họ hết sức lo lắng về cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 tới đây, khi cử tri Anh quyết định có rút khỏi Liên hiệp châu Âu hay không. Gần 1/3 số quần áo mà công ty này xuất khẩu là bán sang Anh và Âu Châu. Nhiều công ty khác ở Ấn Độ cũng bày tỏ những mối quan tâm tương tự về cuộc đầu phiếu sắp tới. Ông Sudhir Dinkra, chủ tịch công ty Orient Craft, nói rằng ông cảm thấy lo lắng mặc dù thị trường Anh rất nhỏ so với phần còn lại của Âu Châu.
Tôi cảm thấy một cách chắc chắn rằng công việc làm ăn của chúng tôi ở Anh sẽ sụt giảm và các khách hàng của chúng tôi, những công ty đang có những thị phần khá lớn, cũng sẽ bị thiệt hại. Và nếu họ bị thiệt hại, chúng tôi cũng sẽ bị thiệt hại. Do đó, tôi rất lo lắng.
Vì những mối liên hệ lịch sử sâu đậm giữa hai nước, Anh đã là cửa ngõ vào châu Âu cho các công ty Ấn Độ trong nhiều thập niên nay. Ông Dinkra nói, London là địa điểm số một cho những ai muốn lập văn phòng hay mở công ty ở Âu Châu.
Thành phố này rõ ràng là có rất nhiều lợi thế như luật pháp, hệ thống tư pháp, thuế khóa và nhất là ngôn ngữ.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế phát triển nhanh chóng của Ấn Độ đã giúp cho các tài phiệt của nước này có nhiều tiền hơn, trong lúc họ gia tăng các khoản đầu tư ở Anh, làm cho Ấn Độ trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn hàng thứ ba sau Hoa Kỳ và Pháp. Trong năm 2014, đầu tư của Ấn Độ ở Anh đã tăng 64%. Liên hiệp các phòng thương mại và kỹ nghệ Ấn Độ cảnh báo rằng dòng chảy của những khoản đầu tư này sẽ bị thiệt hại nếu nước Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, vì điều đó tạo ra sự bất an cho doanh nghiệp Ấn Độ. Ông Gurcharan Das, một cựu doanh nghiệp Ấn Độ, tán đồng nhận định đó.
Một trong những yếu tố hấp dẫn của việc đầu tư ở Anh là chúng ta sẽ có được cả thị trường Âu Châu. Nếu Anh rút khỏi Liên hiệp Âu Châu, con đường dẫn tới phần còn lại của Âu Châu sẽ trở nên ít rõ ràng hơn.
Khoảng 800 công ty Ấn Độ đang hoạt động ở Anh. Sự hiện diện lớn nhất là tập đoàn Tata, hiện làm chủ công ty sản xuất xe hơi Jaguar Land Rover, công ty trà Tetley và một công ty thép đang thua lỗ mà họ đang rao bán. Các chuyên gia ước tính các công ty Ấn Độ ở Anh giúp tạo ra 110.000 công ăn việc làm ở nước này. Khi đến thăm London hồi tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói với Quốc hội Anh rằng Ấn Độ đầu tư vào Anh nhiều hơn phần còn lại của Liên hiệp Âu Châu. Bà Aprita Mukherjee, một nhà phân tích của Hội đồng Nghiên cứu Quan hệ Kinh tế Quốc tế Ấn Độ, cho biết một trong các lợi thế chính mà các công ty Ấn Độ có công ty con ở Anh được hưởng là những hiệp định thương mại tự do mà Liên hiệp Âu Châu đã ký kết với nhiều nước trên thế giới.
Nếu Anh rút ra khỏi Liên hiệp Âu Châu, thì Anh cũng sẽ không có được tất cả những lợi ích mà những hiệp định thương mại này mang lại cho các nước khác. Vì thế, cho nên các công ty này thật sự cần nghĩ lại những chiến lược của mình.
Trong lúc các công ty lớn của Ấn Độ, những công ty dùng Anh như một chiếc cầu đi vào Âu Châu, cảm thấy lo ngại về việc Anh rút khỏi Liên hiệp Âu Châu, nhiều công ty nhỏ của Ấn Độ đặt trụ sở ở Anh và bán sản phẩm của họ trên thị trường nội địa của Anh tin rằng họ sẽ được hưởng lợi. Bà Apita Mukherjee giải thích như sau.
Họ muốn thị trường khép kín, ít có cạnh tranh. Chiến lược của họ là như vậy.
Cuộc trưng cầu dân ý ở Anh sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 6.
Hội Chữ Thập Đỏ cho hay khoảng 4 triệu người vẫn phải sinh sống trong những nơi ở tạm bợ với những điều kiện dưới tiêu chuẩn có thể đe dọa tình trạng sức khỏe và an sinh gần một năm sau trận động đất 7,8 độ làm rung chuyển Nepal. Trong thông cáo hôm nay, Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế cho biết chỗ ở là ưu tiên hàng đầu đối với các nạn nhân còn sống sót sau trận động đất, nhưng ít tiến bộ đạt được trong việc giúp dân chúng tái thiết lại 800.000 nhà cửa bị hư hại hoặc bị phá hủy vì động đất hồi năm ngoái. Tổng thư ký Hội Chữ Thập Đỏ Nepal nói, sống dưới những tấm bạt ni lông không thể là một giải pháp lâu dài. Ông Dev Ratna Radway cũng cho biết thêm là mục đích của cơ quan ông là phục hồi phẩm giá của những người sống sót qua việc bảo đảm rằng họ sẽ sớm có được một mái nhà thật sự. Hội Chữ Thập Đỏ cho hay đang chờ chính phủ Nepal đưa ra hướng dẫn về tái thiết nhà để cho các thành viên trong cộng đồng đã được Hội Chữ Thập Đỏ hướng dẫn về kỹ thuật mộc, nề cùng các kỹ thuật xây dựng chống động đất có thể bắt tay vào công tác xây dựng. Thông cáo của hội cho biết là hội dự định tiếp tục hỗ trợ nhu cầu hồi phục của các nạn nhân động đất Nepal sang tới năm sau, giúp đỡ người dân tại 14 quận bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 25 tháng 4 năm 2015. Đuốc Olympic khởi sự cuộc hành trình tiến tới Rio de Janeiro cho Thế vận hội mùa hè vào tháng 8 tới đây. Ngọn đuốc được thắp sáng trong một buổi lễ trang trọng ngày hôm nay tại Olympia, Hy Lạp, cái nôi của Thế vận hội Olympic. Khoảng 450 người sẽ rước đuốc trong cuộc chạy tiếp sức 6 ngày xuyên suốt Hy Lạp, trong đó có một người tị nạn Syria đã xin tị nạn tại nước này. Sau đó, đuốc sẽ được đưa tới nước chủ nhà Brazil để bắt đầu cuộc rước đuốc tiếp sức tại đây vào ngày 3 tháng 5. Ngọn lửa sẽ đi qua 83 thành phố và 500 thị trấn của Brazil với 12.000 người rước đuốc. Người cuối cùng sẽ mang ngọn đuốc tới bệ đuốc bên trong sân vận động Maracana trong buổi lễ khai mạc vào ngày 5 tây tháng 8. Thế vận hội năm nay là lần đầu tiên Olympic được tổ chức ở Nam Mỹ. Người hâm mộ có thể theo chân cuộc hành trình của ngọn đuốc bằng một tài khoản trên Twitter. Hoa Kỳ loan báo mở cuộc điều tra hình sự về các thông tin rò rỉ từ công ty luật Panama tiết lộ các vụ trốn thuế trên toàn thế giới. Một công tố viên nổi tiếng của Mỹ, ông Brett Barbera từ New York, tiết lộ thông tin về cuộc điều tra cho một nhóm ký giả điều tra có trụ sở tại Washington. Trong tháng này, nhóm ký giả vừa kể đã đăng nhiều bài viết về hơn 11 triệu tài liệu bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca, cho thấy công ty này đã tạo ra hàng trăm công ty nước ngoài do những người giàu có, quyền lực và nổi tiếng làm chủ. Công tố viên Barbara nói ông muốn gặp đại diện của nhóm ký giả điều tra này, tức là Hiệp hội Ký giả điều tra quốc tế, để tìm hiểu về hồ sơ Panama. Nhóm nhà báo xác nhận đã được thư mời của công tố viên Barbara nhưng chưa đưa ra bình luận. Giới hữu trách Hoa Kỳ cho hay, ưu tiên hàng đầu trong cuộc điều tra là xác định xem có sai trái nào từ các cá nhân hay các tập đoàn tại Mỹ hay không. Các nước khác cũng đã mở ra các cuộc điều tra liên quan tới hồ sơ Panama. Khi thông tin về các tài khoản ở nước ngoài được tiết lộ hồi đầu tháng 4, thì Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố rằng nạn trốn thuế trên toàn cầu là một vấn đề lớn, mà vấn đề nằm ở chỗ, theo ông Obama, nhiều vụ trốn thuế lại hợp pháp chứ không phải là bất hợp pháp. Tổng thống Mỹ nói, các gia đình trung lưu là nạn nhân gánh chịu hậu quả từ những kẻ hở này vì thất thoát thuế phải được bù trừ bằng cách này hay cách khác. Lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ tuần này tịch thu 7 tấn chất bồ đà và 1 tấn cocaine được tuồn lậu qua một đường hầm bên dưới đường biên giới giữa Mỹ với Mexico, theo nguồn tin từ giới hữu trách. Đường hầm dài nhất từng bị phát hiện nối liền bang California của Mỹ với Mexico, trải dài gần 800 mét từ một căn hộ ở Tijuana, Mexico, tới một cơ sở công nghiệp tại San Diego.
Thưa quý vị, phụ huynh ở miền đông Trung Quốc đang lo lắng về việc nước ngầm và đất đai bị ô nhiễm sau khi gần 500 học sinh của một trường trung học mắc phải những chứng bệnh có thể liên hệ đến vụ ô nhiễm hóa chất tại một địa điểm gần đó. Các nhà phân tích cho rằng vụ này một lần nữa nêu bật tính chất nghiêm trọng của nạn ô nhiễm hóa chất ở Trung Quốc và những khiếm khuyết lớn của chính phủ trong việc quản lý vật liệu độc hại. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết sau đây.
Tường thuật của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết 493 học sinh của trường ngoại ngữ Thường Châu ở tỉnh Giang Tô đang hạ bệnh và được chẩn đoán mắc bệnh viêm da, sưng cuống phổi và thiếu bạch huyết cầu và một số ca bệnh ung thư máu và ung thư xương. Các phụ huynh học sinh nghĩ rằng những chứng bệnh này phát sinh từ mức độ ô nhiễm cao trong nước ngầm và đất vì trường nằm cạnh nơi từng có 3 nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu, trong đó có nhà máy của một trong những nhà sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất Trung Quốc. Tường thuật của CCTV trích lời học sinh và phụ huynh nói rằng nước uống ở đó hơi chua vì không khí có mùi như trứng vịt thối sau khi các học sinh bắt đầu đến đó học vào tháng 12 năm ngoái. Đài truyền hình nhà nước này trích dẫn một báo cáo đánh giá môi trường được công bố trước khi trường học được xây dựng hồi năm ngoái và kết luận rằng trường học không nên xây trên đất có chứa chất độc. Trước đó, các bài phóng sự cho biết dựa trên xét nghiệm mẫu nước ngầm, mức chlorobenzene là chất dùng trong thuốc trừ sâu và có hại cho hệ thống thần kinh, gan và thận của con người, vượt tiêu chuẩn quốc gia hơn 94.000 lần. Một bài tường thuật của hãng tin Tài Tân trích lời các cựu nhân viên nhà máy cho biết một nhà máy đã chôn chất thải độc hại trước khi rời đi vào năm 2010. Bà Giang Trác Sang, một chuyên gia về hóa chất độc hại của Tổ chức Hòa Bình Xanh, nhận định như sau.
Từ vụ việc ở Thường Châu này, chúng ta thấy một điều rất rõ ràng là các nhà máy đã thải trái phép một số chất thải độc hại. Đó là những chất thải hết sức độc hại.
Bà Giang nói thêm rằng, bi kịch này cho thấy sự lỏng lẻo vô cùng nguy hiểm của chính phủ trung ương trong việc quản lý vật liệu độc hại. Vì công nghiệp hóa chất của nước này không được quản lý một cách thích đáng về việc sử dụng và thải chất độc. Bà Giang cũng nói rằng, điều đó gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho các chính quyền địa phương, trong đó có nhiều nơi đã tái quy hoạch những địa điểm công nghiệp mà không biết được bao nhiêu hóa chất đã được thải ra ở đó. Vụ ô nhiễm ở Thường Châu làm cho các bậc cha mẹ học sinh ở những nơi khác cảm thấy lo lắng. Hôm thứ Hai sau khi vụ việc được cả nước chú ý, chính quyền thành phố Thường Châu đưa ra một thông cáo trong đó nói rằng họ có chính sách tuyệt đối không dung thứ đối với hành vi gây ô nhiễm và lập ra một ủy ban để điều tra thêm. Một giáo viên của trường ngoại ngữ Thường Châu nói với đài VOA như sau qua điện thoại.
Một ủy ban điều tra đã được thành lập, cho nên chúng tôi đang chờ xem kết quả như thế nào.
Trường này cũng cho rằng vụ việc bị thổi phồng vì trong số 2.451 học sinh, chỉ có 3 học sinh nghỉ bệnh và chỉ có 3 người trong tổng số 210 giáo viên và nhân viên nghỉ bệnh. Họ cho biết có 5 học sinh dự định chuyển trường. Các chuyên gia cho rằng giải pháp tốt nhất vào lúc này là đưa số đất bị ô nhiễm ở trường học tới một nơi khác để khử độc. Ông Diêu Nhất Tuấn, giáo sư môi trường học của Đại học Chiết Giang cho biết mức ô nhiễm đất ở Giang Tô có thể cao hơn dự kiến vì tỉnh này đã đóng cửa 7.000 nhà máy hóa chất từ năm 2010 đến năm 2015. Ông hối thúc chính phủ Trung Quốc tích cực giải quyết vấn đề bằng cách tăng mạnh ngân sách cho công tác khắc phục ô nhiễm đất từ mức 309 triệu đô la hiện nay lên mức 10,8 tỷ, tương đương với 0,1% GDP như kinh nghiệm của Mỹ đã cho thấy.
Sau đây là chương trình khoa học và đời sống. Bằng chứng cho thấy virus Zika đang gây ra một dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, được gọi là đầu nhỏ, ngày càng rõ rệt. Một nghiên cứu mới cho thấy rất có thể có một sự liên hệ trực tiếp giữa loại virus này và dị tật bẩm sinh đó. Mời quý vị theo dõi chuyên mục khoa học và đời sống kỳ này với Linh Đan.
Bằng chứng cho thấy virus Zika gây ra một dị tật bẩm sinh nghiêm trọng được gọi là đầu nhỏ càng ngày càng rõ rệt. Một nghiên cứu mới cho thấy rất có thể có một sự liên hệ trực tiếp giữa loại virus này và dị tật bẩm sinh đó. Kể từ khi dịch Zika bùng phát ở Brazil vào năm ngoái, hơn 5.000 trẻ em bị sinh ra với đầu nhỏ bất thường và có thể bị chậm phát triển một cách nghiêm trọng. Bệnh này được gọi là đầu nhỏ. Các chuyên gia y tế công cộng đã cảm thấy bối rối bởi kết quả này. Điểm chung mà những trẻ sơ sinh này cùng có là tại một thời điểm nào đó trong quá trình mang thai, mẹ của chúng bị nhiễm virus Zika. Kể từ khi sự liên hệ nhiều khả năng này được phát hiện, các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao virus Zika ảnh hưởng đến bộ não đang phát triển và ảnh hưởng như thế nào và khi nào thì bào thai dễ bị lây nhiễm nhất. Các nhà khoa học của trường y của Đại học Johns Hopkins và của Đại học Tiểu bang Florida đã tiến hành một nghiên cứu sử dụng các tế bào gốc của con người được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và cho nhiễm virus Zika. Bác sĩ Guo Liming là một trong những nghiên cứu chính của Viện Công nghệ Tế bào Johns Hopkins.
In this study, we just ask a very simple question. What are the cells?
Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ đặt ra một câu hỏi rất đơn giản, là những tế bào nào dễ bị tác động bởi virus Zika hơn cả.
Các nhà khoa học đã lấy những tế bào thần kinh gốc và những tế bào thần kinh nguyên bản là những khối tạo nên bộ não và cho chúng nhiễm virus Zika.
First, they will kill some of these neural stem cells that are responsible for.
Cái mà chúng tôi phát hiện ra là có hai thứ mà virus Zika có thể làm. Trước hết, nó sẽ tiêu diệt một số tế bào thần kinh gốc có nhiệm vụ hình thành một phần của bộ não. Và thứ hai, nó cũng làm chậm đi quá trình phát triển của các tế bào thần kinh nguyên bản nếu chúng chưa tệ lắm.
Bác sĩ Minh nói để chứng minh sự liên hệ không nghi ngờ này, giờ đây họ phải lặp lại nghiên cứu này trong một mô hình không gian 3 chiều vì nó giống với bộ não đang phát triển hơn. Các nhà khoa học của hai trường đại học nêu trên đang cùng hợp tác trong một nghiên cứu khác để tìm xem phải chăng họ có thể ngăn chặn sự thâm nhập của Zika vào bộ não hoặc ngăn virus này tấn công các tế bào. Dù là cách nào thì nó cũng sẽ làm cho loại virus này trở nên ít nguy hiểm hơn bây giờ.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính khoảng 4 triệu người có thể bị nhiễm virus Zika vào cuối năm nay. Và tất nhiên, nỗi lo sợ lớn nhất là mối liên hệ giữa virus này và các dị tật bẩm sinh. Cách duy nhất để ngăn chặn virus là tiêu diệt hoặc làm biến đổi loại muỗi mang theo virus này. Không có loại vaccine nào chữa được virus Zika, do đó muốn khống chế nó là phải khống chế được loại muỗi mang theo nó. Các quốc gia ở châu Mỹ Latin đang phun thuốc diệt muỗi, nhưng giáo sư Peter M. Bruster của trường đại học Georgetown ở Washington DC cho biết họ cần phải làm nhiều hơn thế.
Outdoor spraying has limited effectiveness in that these mosquitoes.
Việc phun thuốc bên ngoài có những hạn chế về hiệu quả vì muỗi sinh sôi trong rất nhiều những nơi là thùng chứa đặc biệt mà thuốc không vào được khi ta chỉ phun chung chung.
Loại muỗi mang theo virus Zika có thể đẻ trứng trong các lốp xe cũ, các bể chứa nước, các nắp chai lọ hoặc bất cứ nơi nào có một hoặc hai giọt nước.
Insecticides can also be used to target the larval stages where the mosquitoes.
Thuốc diệt côn trùng có thể cũng được dùng để nhắm vào giai đoạn ấu trùng khi muỗi đang sống trong các môi trường sống là nước.
Vẫn còn một phương pháp khác là dùng một loại vi khuẩn để hoặc là triệt sản loài muỗi đực hoặc là để ngăn không cho những con muỗi mang theo virus. Các nhà nghiên cứu của công ty Arcitech của Anh đã làm biến đổi loài muỗi để con cái của chúng sẽ chết trước khi có thể sinh sản. Một nhà khoa học của Arcitech nói với VOA rằng những lần thử nghiệm trên quần đảo Cayman và Brazil đã làm giảm ký sinh trùng muỗi hoang đến 80%. Một khi thế hệ muỗi này giảm xuống tới một mức mà nó không còn là một mối đe dọa nữa, thì việc kiểm soát cẩn thận sẽ quyết định nếu chúng ta có cần thả thêm nữa những con muỗi được biến đổi không hoặc những loại thuốc trừ sâu sẽ làm việc của chúng. Với một nhà máy ở Brazil và một nhà máy lớn hơn đang được xây dựng, Arcitech có lẽ là công ty đã tiến gần nhất tới việc tìm ra một giải pháp.
The most effective approach to suppressing the populations is going to be to take an integrated strategy.
Phương pháp tiếp cận hữu ích nhất để làm giảm sự phát triển của muỗi là sẽ phải có một chiến lược hợp nhất, trong đó kết hợp những thứ như những con muỗi đực biến đổi gen, cũng như việc sử dụng truyền thống của các loại thuốc diệt côn trùng và sự loại bỏ môi trường sinh sản.
Phần lớn công việc này vẫn đang ở trong giai đoạn nghiên cứu. Trong lúc đó, hàng triệu những phụ nữ đang mang thai đang phụ thuộc vào các nhà nghiên cứu để tìm ra một cái gì đó nhanh chóng và cứu những đứa con của họ khỏi nguy cơ bị những tàn tật suốt đời có liên quan tới virus Zika.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 42 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy-go-lucky và daydream.
Mike is waiting for Mylon at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Mylon is now sending a present to her.
Mike đang đợi Mylon ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mylon đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Liên's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Liên là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Mylon. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Mylon. Ồ, Leanne sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves scarves. So I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, không sao. Tôi có thể hình dung Liên nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Liên's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live to 100 years of age. Liên luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ về chuyện gì. Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói, vậy cô ta là loại người happy go lucky. Happy go lucky? Happy go lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go, G-O. Lucky, L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy. H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie is also a happy-go-lucky girl, just like my sister Lian? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Liên của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước, hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền. Mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói. Chưa hết. Cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams. Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes, some people often daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói. Vậy đó, có những người hay daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. Mơ mộng hão huyền. Về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah, I remember once she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class. Oh, tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. Tôi không có thời giờ mà mộng tưởng.
Mylon, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Mylon, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thì giờ mà có thể không được gì. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Happy go lucky nghĩa là vô tư và daydream nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Được tiếp sức bởi một chương trình giảng dạy được phát triển bởi chương trình giảm phát thải trong rừng châu Á của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID LEAF, 700 giáo sư tại 63 trường đại học trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang triển khai một nền giáo dục cho một thế hệ mới những chuyên gia về biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á. Làm việc với những giáo sư đại học chủ yếu là từ khu vực Hạ Lưu sông Mekong, USAID LEAF và Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ đã thiết kế chương trình giảng dạy để bao hàm sự biến đổi khí hậu cơ bản, tính vững chắc của xã hội và môi trường, quy hoạch sử dụng đất với lượng phát thải thấp, đo lường và giám sát carbon. Chương trình giảng dạy được cải biến để thích nghi với hoàn cảnh của từng nước cụ thể và đang được sử dụng trong những lớp học để giảng dạy cho hơn 30.000 sinh viên đại học và 700 sinh viên cao học. Tôi dễ chuẩn bị bài hơn vì tư liệu đã có sẵn để sử dụng. Bà Somvilay Chantalunavong, giảng dạy tại Đại học Quốc gia Lào, nói: có những ví dụ, phân tích trường hợp cụ thể và chỉ dẫn cho giảng viên về cách giải thích những khái niệm và sử dụng tư liệu, trong đó có những hoạt động như đóng vai, hỏi và trả lời và đố vui. Chương trình giảng dạy này cũng có hiệu quả ở những trường đại học ở Thái Lan. Nếu bạn đưa ra bằng chứng khoa học cho sự biến đổi khí hậu, thì sinh viên thực sự hiểu được. Tiến sĩ Pimonrat Tiansavat từ Đại học Chiang Mai cho biết, họ hào hứng khi tôi nói về lõi băng và vân gỗ. Họ nhìn thấy bằng chứng và điều đó lôi cuốn họ hơn. Rừng bao phủ khoảng 26% khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cung cấp sinh kế cho những cộng đồng địa phương và những ích lợi môi trường như giảm thiểu carbon và bảo tồn sự đa dạng sinh học. Rừng giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu bằng cách lưu trữ carbon và phát thải khí nhà kính. Nhưng khu vực này đang chứng kiến tỷ lệ suy thoái rừng và chặt phá rừng cao do việc mở rộng nông nghiệp, khai thác gỗ không bền vững, đô thị hóa và những yếu tố khác. Đưa biến đổi khí hậu vào lớp học trong khu vực này ngày nay là một cách mạnh mẽ để bảo đảm những nhà lãnh đạo của ngày mai suy nghĩ về rừng và môi trường. Beth Page, Giám đốc nhiệm vụ phát triển khu vực của USA tại châu Á cho biết nhân ngày rừng quốc tế. Chúng ta cần năng lượng và nhiệt tâm của những người trẻ thông minh, có ý tưởng canh tân, để giữ vấn đề biến đổi khí hậu trong những kế hoạch của quốc gia và khu vực. Đó là niềm hy vọng chung của chúng ta cho tương lai của hành tinh chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo Hoa Kỳ và lãnh đạo các nước vùng vịnh tiếp tục đoàn kết trong nỗ lực tiêu diệt nhóm nhà nước Hồi giáo và bình ổn vùng Trung Đông đầy xung đột. Tại Riyadh, ông Obama tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn và đương đầu với các hành động gây hấn chống lại các đối tác trong Hội đồng Hợp tác vùng vịnh và các đồng minh trong khu vực. Ông Obama cùng 6 thành viên trong Hội đồng Hợp tác vùng vịnh ngày hôm nay họp tại Riyadh, tập trung tới tình hình xáo trộn chính trị và giao tranh tại Syria, Yemen, Iraq và Libya. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa được phong danh hiệu mới, Tổng Tư lệnh Trung tâm Chỉ huy Hoạt động Hỗn hợp. Và như vậy, ông Tập sẽ có vai trò nổi bật hơn trong việc điều khiển quân đội Trung Quốc, theo tường thuật của truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay. Tin tức hôm qua và hôm nay cho thấy, ông Tập trong bộ quân phục tác chiến ngụy trang, lần đầu tiên công khai đeo phù hiệu của trung tâm. Ngoài chức chủ tịch nước, ông Tập còn là chủ tịch quân ủy trung ương, cầm quyền quân đội lớn nhất trên thế giới, gồm 2,3 triệu thành viên. Ông cũng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và là chủ tịch của Hội đồng An ninh Quốc gia vừa thành lập. Lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ tuần này tịch thu 7 tấn chất bồ đà và 1 tấn cocaine được tuồn lậu qua một đường hầm bên dưới đường biên giới Mỹ-Mexico, theo nguồn tin từ giới hữu trách. Đường hầm dài nhất từng bị phát hiện, nối liền bang California, Hoa Kỳ với Mexico, trải dài gần 800 mét từ một căn hộ ở Tijuana, Mexico, tới một cơ sở công nghiệp tại San Diego. Lối vào ở ngõ Tijuana nằm dưới đáy một lòng thang máy bên trong nhà, trong khi đầu bên kia của đường hầm thoát ra bên trong một khu vực được rào chắn, trông như một cơ sở kinh doanh các tấm pallet. Nhà chức trách Mỹ tiến vào cơ sở này hôm thứ Hai và thứ Ba, bắt giữ 6 người về các tội danh liên quan tới buôn lậu ma túy và xây đường hầm trái phép. Các tay buôn lậu ma túy đã dùng một xe đổ rác lớn che chắn cổng ra vào của đường hầm, đưa ma túy lên xe rác rồi dùng xe này chuyên chở ma túy ra khỏi khu vực tới một địa điểm khác để xuống hàng. Đường hầm vừa bị phát hiện tuần này là đường hầm thứ 13 bị giới hữu trách Mỹ phát hiện dọc theo đường biên giới giữa bang California Mỹ với Mexico kể từ năm 2006 tới nay. Hội chữ thập đỏ cho hay khoảng 4 triệu người vẫn phải sinh sống trong những nơi ở tạm bợ với những điều kiện dưới tiêu chuẩn có thể đe dọa tình trạng sức khỏe và an sinh gần một năm sau trận động đất 7,8 độ làm rung chuyển Nepal.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.